Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 8 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và lòng Chúa thương xót. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ về niềm vui phúc âm dành cho tất cả mọi người. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về doanh nghiệp, thị trường, nhà nước trong hoạt động kinh tế. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi Cộng đoàn Giáo hội quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng hôm qua mùng 7 tháng 12, nhân ngày Thế giới cầu cho ơn gọi lần thứ 53 sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ tư Phục sinh 17 tháng 4 năm tới 2016 với chủ đề Giáo hội là mẹ các ơn gọi. Đức Thánh Cha nhận xét rằng mỗi ơn gọi trong giáo hội có nguồn gốc trong cái nhìn cảm thương của Chúa Giêsu. Sự hoán cải và ơn gọi là hai mặt của cùng một mề đai và liên tục nhắc nhớ nhau trong trọn cuộc sống của môn đệ thừa sai. Ngài cũng nhắc nhớ rằng tiếng gọi của Chúa luôn diễn ra qua trung gian của cộng đoàn. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở nên thành phần của giáo hội, và sau khi đạt tới một sự trưởng thành nào đó trong giáo hội, Chúa ban cho chúng ta một ơn gọi đặc thù. Hành trình ơn gọi được thực hiện cùng với anh chị em mà Chúa ban cho chúng ta. Năng động ơn gọi trong giáo hội là một liều thuốc chống lại sự dửng dưng và cá nhân chủ nghĩa.
Từ những nhận xét tổng quát trên đây, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh các đặc tính của ơn gọi trong tương quan với giáo hội. Đó là ơn gọi nảy sinh trong giáo hội, ơn gọi tăng trưởng trong giáo hội và ơn gọi được giáo hội nâng đỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả mọi tín hữu được kêu gọi ý thức về năng động ơn gọi trong khuôn khổ giáo hội, để cộng đoàn các tín hữu theo gương Đức Trinh Nữ Maria có thể trở thành một cung lòng người mẹ đón nhận hồng ân của Chúa Thánh Linh. Tình mẫu tử của giáo hội được diễn tả qua việc kiên trì cầu nguyện cho ơn gọi và qua hoạt động giáo dục tháp tùng những người nhận thấy tiếng gọi của Thiên Chúa. Giáo hội thi hành điều đó qua sự tuyển chọn kỹ lưỡng các ứng viên tiến lên thừa tác vụ có thánh chức và đời sống thánh hiến. Sau cùng, giáo hội là mẹ các ơn gọi trong sự liên tục nâng đỡ những người đã hiến dâng cuộc sống để phục vụ tha nhân. Sứ điệp của Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các tín hữu hãy cầu xin Chúa ban cho tất cả những người đang thực thi hành trình ơn gọi được lòng gắn bó sâu xa đối với giáo hội. Và xin Chúa Thánh Linh củng cố nơi các vị mục tử và toàn thể các tín hữu tình hiệp thông, sự phân định và tình phụ tử, mẫu tử thiêng liêng.
Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhận lời mời của Đức Thánh Cha Francisco tham dự nghi thức mở cửa năm thánh lòng thương xót. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, nghi thức mở cửa sẽ diễn ra vào cuối thánh lễ. Đức Thánh Cha bắt đầu cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm nay, mùng 8 tháng 12, tại quảng trường Thánh Phêrô. Cuối lễ, Ngài sẽ tiến vào tiền đường đền thờ để cử hành nghi thức mở cửa năm thánh. Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ có mặt tại đây để tham dự, cùng với các hồng y giám mục, đại diện hàng linh mục, tu sĩ và giáo dân. Cha Lombardi cũng nhận xét rằng, trong những tuần lễ vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần trích dẫn Đức Biển Đức 16 về đề tài tương quan giữa lòng từ bi, thương xót và chân lý. Đặc biệt vào đầu Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình hồi tháng 10 vừa qua, Ngài đã nhắc nhở rằng, cùng với Đức Nguyên Giáo Hoàng, giáo hội được kêu gọi sống sứ mạng của mình trong chân lý không thay đổi, theo những mốt thời trang chóng qua hoặc những ý kiến thịnh hành, chân lý bảo vệ con người và nhân loại khỏi những cám dỗ tự tham chiếu mình và khỏi sự biến đổi tình yêu phong phú thành thái độ ích kỷ khô cằn, khỏi việc biến sự kết hiệp chung thủy thành những mối liên hệ tạm bợ. Rồi Ngài trực tiếp trích dẫn lời Đức Biển Đức 16 trong thông điệp bác ái trong chân lý. Đó là, nếu không có chân lý thì bác ái sẽ trượt vào thái độ duy tình cảm. Tình yêu trở thành một cái vỏ trống rỗng mà người ta làm đầy nó một cách chủ quan. Đó là một nguy cơ tử vong của tình yêu trong một nền văn hóa không có chân lý.
Cha Lombardi nói thêm rằng, và khi bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha Francisco lại trích dẫn Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 khi khẳng định rằng, lòng thương xót trong thực tế chính là nòng cốt sứ điệp tin mừng, là chính tên của Thiên Chúa. Tất cả những gì giáo hội nói và thực hiện đều biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người. Khi giáo hội phải nhắc nhở một chân lý ít được biết đến hoặc một thiện ích bị phản bội, giáo hội luôn làm điều đó do sự thúc đẩy của tình yêu thương xót để con người được sống và sống dồi dào. Sau cùng khi loan báo năm thánh đặc biệt về lòng thương xót ngày 13 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco nói, anh chị em thân mến, tôi thường nghĩ đến vấn đề làm sao để giáo hội có thể làm cho trở nên hiển nhiên hơn sứ mạng làm chứng về lòng thương xót. Đó là một hành trình bắt đầu với cuộc hoán cải tinh thần. Vì thế, tôi đã quyết định ấn định năm thánh đặc biệt với trọng tâm là lòng thương xót của Chúa. Mặt khác, phòng báo chí tòa thánh cũng cho biết có một số phái đoàn chính phủ các nước tham dự lễ mở cửa năm thánh, đứng đầu là Tổng thống Italia, ông Sergio Mattarella, cùng với ái nữ và đoàn tùy tùng 25 người. Vua Alberto II và Hoàng hậu Paula của Vương quốc Bỉ, cùng với công chúa Astrid và Hoàng đế Laurence. Phái đoàn của chính phủ Cộng hòa San Marino. Ngoài ra còn có phái đoàn chính phủ Cộng hòa Tiệp và Cộng hòa Liên bang Đức. Trong số các nhân vật khác có thầy Alois, tu viện trưởng Cộng đoàn Đại kết TG. Cũng có khu vực đặc biệt dành cho 100 người câm điếc tham dự thánh lễ nhờ người diễn giải bằng ngôn ngữ dấu hiệu.
Roma, sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, đã nhận nhà thờ hiệu tòa của Ngài là nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas Tông Đồ. Đây là một giáo xứ cách trung tâm Roma khoảng 30 cây số, thành lập cách đây 40 năm, nhưng nhà thờ mới được khánh thành hồi năm 2013. Trên lãnh thổ giáo xứ có 20.000 dân cư thuộc hơn 6.000 gia đình. Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm giáo xứ này chiều ngày 16 tháng 2 năm ngoái. Lễ nhận nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Tổng giám mục Hà Nội bắt đầu lúc quá 11 giờ sáng. Khi đến nơi, Ngài được cha sở Stefano Bianchini, hai cha phó, giáo dân và các em học sinh tiếp đón nồng nhiệt. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Tổng giám mục Paulo Bùi Văn Đọc của giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và khoảng 50 linh mục tu sĩ Việt Nam. Trong lời chào mừng Cộng đoàn Giáo xứ, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn nhắc đến những tiếp xúc đầu tiên của Ngài với sứ đạo này ngay chiều ngày Ngài được phong Hồng Y 14 tháng 2 năm nay. Và Đức Hồng Y nói thêm rằng, hôm nay tôi vui mừng đến hiện diện với cộng đoàn của anh chị em, nay đã trở thành ruột thịt với tôi. Là cha xứ danh dự, tôi cũng được mời gọi để gắn bó thiêng liêng với anh chị em. Xin hân hoan kính chào anh chị em. Và xin cũng cầu nguyện cho tôi là người vừa kỷ niệm 24 năm thụ phong giám mục cách đây 3 ngày, ngày 3 tháng 12, 1991-2015, với khẩu hiệu trích từ lời Thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về đấng cứu thế cho các môn đệ, người phải lớn lên. Cộng đoàn đã nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng Đức Hồng Y.
Đầu thánh lễ, Đức ông John Richard G. Huck thuộc ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco nâng nhà thờ Thánh Thomas Tông Đồ lên hàng nhà thờ Hồng Y, và tông sắc chỉ định thánh đường này là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. rồi cha sở Bianchini chào mừng Đức Hồng Y cha sở danh dự, đề cao chứng tác của Đức Hồng Y đối với cộng đoàn giáo xứ. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin và trong bài giảng bằng tiếng Việt được dịch ra tiếng Ý, Đức Hồng Y Phêrô Nhơn diễn giải bài tin mừng theo Thánh Luca về hoạt động của Thánh Gioan Tẩy Giả như tiếng hô trong sa mạc, hãy dọn đường cho Chúa, hãy bạc lối người đi. Tiếp đến trong thư gửi tín hữu thành Philip, Thánh Phaolô hân hoan vì giáo dân Philip đã đón nhận và sống tin mừng và góp phần để tin mừng của Đức Kitô được loan báo. Và Thánh Phaolô tiếp tục cầu nguyện cho giáo đoàn Philip để một công trình thiện hảo như vậy sẽ tiếp tục cho đến hoàn thành trong ngày của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Hồng Y nói, tôi cũng nghĩ đến cộng đoàn giáo xứ Thánh Tôma Tông Đồ đây mà Chúa đã gìn giữ và cho phát triển một cách tốt đẹp như giáo đoàn Philip của Thánh Phaolô Tông Đồ. Tôi tạ ơn Chúa và từ nay, theo gương Thánh Phaolô, tôi sẽ luôn ghi nhớ anh chị em trong lòng để cầu nguyện cho đức tin và lòng mến của anh chị em luôn tăng trưởng cho đến ngày Chúa đến. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và lòng Chúa thương xót. Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm nay mùng 8 tháng 12, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô và vào cuối lễ có nghi thức mở cửa năm thánh tại đền thờ Thánh Phêrô, khai mạc năm thánh đặc biệt về lòng thương xót Chúa. Trong gần 3 năm qua, từ sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco rất thường nói về lòng thương xót. Ngay từ buổi đọc kinh truyền tin và bài giảng thánh lễ đầu tiên trong tư cách là giáo hoàng. Tiếp đến, quyết định ấn định năm thánh lòng thương xót này cũng nằm trong cảm nghiệm và xác tín của Ngài về lòng thương xót của Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại những điều đó trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Choir Tin xuất bản ở Pháp. Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Giáo Hoàng Francisco quyết liệt đặt mình trong sự liên tục tiếp nối Đức Giáo Hoàng John Paul II. Ngài nhắc đến thông điệp Dives in Misericordia, Chúa giàu lòng xót thương, việc phong hiển thánh cho nữ tu Faustina Kowalska và việc ấn định lễ kính lòng thương xót của Chúa hồi năm 2000. Ngài nói, tôi ý thức rằng cần phải làm một cái gì và tiếp tục truyền thống ấy. Đức Thánh Cha Francisco cũng trình bày một bình diện rất bản thân của Ngài, nhắc lại lúc Ngài cảm thấy tiếng gọi làm linh mục, sau khi xưng tội trong một thánh đường, Ngài cảm thấy được kêu gọi lúc 17 tuổi. Sau đây là toàn văn cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha Francisco. Thưa Đức Thánh Cha, giờ đây chúng ta sắp bước vào năm thánh. Xin Đức Thánh Cha cho biết động lực nào trong tâm hồn đã thúc đẩy Ngài làm nổi bật đề tài lòng thương xót. Về vấn đề này, đâu là sự cấp thiết Đức Thánh Cha cảm thấy trong tình trạng hiện nay của thế giới và của giáo hội?
Đề tài lòng thương xót ngày càng được nhấn mạnh trong đời sống giáo hội kể từ Đức Phaolô VI. Chính Đức Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh điều này với thông điệp Dives in Misericordia, Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Rồi Ngài phong hiển thánh cho nữ tu Faustina và thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa vào cuối tuần bát nhật lễ phục sinh. Theo đường hướng này, tôi cũng cảm thấy có một ước muốn của Chúa tỏ cho loài người lòng thương xót của Ngài. Vì thế, việc nhấn mạnh lòng thương xót không đến từ tâm trí tôi, nhưng là lấy lại một truyền thống tương đối gần đây, tuy rằng đề tài lòng thương xót của Chúa vẫn luôn hiện hữu, và tôi ý thức rằng cần phải làm một cái gì đó và tiếp tục truyền thống này. Trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên của tôi trong tư cách là giáo hoàng, tôi đã nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, và trong dịp đó tôi cũng nói về cuốn sách về lòng thương xót mà Đức Hồng Y Van Ter Casper đã tặng cho tôi trong mật nghị bầu giáo hoàng. Và trong bài giảng đầu tiên của tôi trong tư cách là giáo hoàng, Chủ nhật 17 tháng 3 năm 2013, Tại giáo xứ Thánh Anna ở Vatican, tôi cũng nói về lòng thương xót. Đó không phải là một chiến lược, nhưng là điều đến từ trong nội tâm. Chúa Thánh Linh muốn một cái gì đó, và hiển nhiên là thế giới ngày nay đang cần lòng thương xót, cần sự cảm thương, thế là đồng cảm. Chúng ta quen với những tin dữ, những tin tức tàn ác khốc liệt hơn làm thương tổn đến danh và sự sống của Thiên Chúa. Thế giới cần khám phá thấy Thiên Chúa là người cha, và có lòng thương xót, nhận thức sự tàn ác không phải là con đường, và sự lên án cũng không phải là đường đi. Vì chính giáo hội nhiều khi cũng theo đuổi con đường cứng cỏi, rơi vào cám dỗ đi theo con đường cứng rắn. Cám dỗ chỉ nhấn mạnh các quy luật luân lý, nhưng bao nhiêu người thì đứng ở ngoài. Tôi nghĩ đến hình ảnh giáo hội như một bệnh viện dã chiến sau trận chiến, đó là sự thật, bao nhiêu người bị thương và bị phá hủy. Những người bị thương cần được săn sóc, cần được giúp đỡ để lành mạnh, không phải chịu những phân tích để xem xét xem có mỡ cao hay không. Tôi tin rằng nay là thời điểm của lòng thương xót. Tất cả chúng ta là người tội lỗi, tất cả chúng ta mang gánh nặng trong tâm hồn. Tôi cảm thấy rằng Chúa Giêsu muốn mở cánh cửa tâm hồn của Ngài, Chúa Cha muốn tỏ cho thấy lòng thương xót của Ngài, và vì thế Chúa sai Thánh Thần của Ngài đến với chúng ta để đánh động và thúc đẩy chúng ta. Năm Thánh lòng thương xót là năm tha thứ, năm hòa giải. Một đàng chúng ta thấy nạn buôn bán võ khí, sản xuất võ khí giết người, sự sát hại những người vô tội một cách tàn ác nhất, sự bóc lột con người, bóc lột trẻ vị thành niên, trẻ em. Nếu được phép dùng từ này, tôi nói người ta đang phạm thánh chống lại nhân loại, vì con người là thánh thiêng, là hình ảnh Thiên Chúa hằng sống. Vì thế, Chúa Cha nói, các ngươi hãy dừng lại và hãy đến cùng ta. Đó là điều tôi đang thấy trên thế giới.
Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã nói rằng giống như mọi tín hữu, Ngài cảm thấy mình là người tội lỗi, còn lòng thương xót của Chúa. Trên con đường linh mục và giám mục của Đức Thánh Cha, lòng thương xót của Chúa có tầm quan trọng thế nào? Ngài có nhớ đặc biệt lúc nào đó Ngài cảm thấy rõ ràng cái nhìn từ bi của Chúa trên cuộc sống của Ngài không?
Tôi là người tội lỗi, tôi cảm thấy là người tội lỗi, và tôi chắc chắn về điều đó. Tôi là một người tội lỗi mà Chúa đã nhìn với lòng xót thương. Như tôi đã nói với các tù nhân ở Bolivia, tôi là người được tha thứ. Thiên Chúa đã nhìn tôi với lòng thương xót và đã tha thứ cho tôi. Cả bây giờ, tôi còn phạm nhiều điều sai lầm tội lỗi, và tôi xưng tội 15 hoặc là 20 ngày một lần, và sở dĩ tôi xưng tội là vì cần được cảm thấy lòng thương xót của Chúa vẫn còn đối với tôi. Như tôi đã nói nhiều lần, tôi nhớ khi Chúa nhìn tôi với lòng xót thương, tôi vẫn luôn có cảm giác Chúa đã săn sóc tôi một cách đặc biệt. Nhưng lúc ý nghĩa nhất là ngày 21 tháng 9, 1953, khi tôi được 17 tuổi. Đó là ngày lễ mùa xuân và lễ của học sinh ở Argentina, và tôi mừng lễ với các học sinh khác. Tôi là một tín hữu công giáo thực hành đạo, tôi đi dự lễ Chúa Nhật, nhưng không có gì hơn. Tôi thuộc hội công giáo tiến hành, nhưng không làm gì cả. Tôi chỉ là một người công giáo đi lễ vậy thôi. Dọc đường đến nhà ga xe lửa Flores, tôi ghé lại giáo xứ mà tôi vẫn lui tới, và tôi cảm thấy bị thúc đẩy bước vào nhà thờ. Tôi vào và thấy từ bên hông nhà thờ có một linh mục tôi không quen đang đi tới gần. Trong lúc đấy, tôi không biết điều gì đã xảy ra cho tôi, nhưng tôi cảm thấy cần xưng tội. Trong tòa giải tội thứ nhất ở bên trái, có nhiều người đến gần đó để cầu nguyện, và tôi không biết điều gì đã xảy ra. Nhưng khi ra khỏi tòa giải tội, tôi khác hẳn, tôi bị thay đổi. Tôi trở về nhà với xác tín mình phải dâng mình cho Chúa, và vị linh mục ấy tháp tùng tôi trong gần một năm. Đó là một linh mục từ Corrientes, cha tên là Carlos Benito Duarte Ibarra, cha sống trong một nhà giáo sĩ ở Flores. Cha bị bệnh ung thư máu và lúc ấy được chữa trị ở nhà thương. Cha qua đời năm sau đó. Sau lễ an táng, tôi khóc ròng, cảm thấy hoàn toàn bị lạc lõng với nỗi lo sợ Chúa bỏ rơi tôi. Đó là lúc tôi lao mình vào lòng thương xót của Thiên Chúa và gắn chặt với khẩu hiệu giám mục của tôi. Ngày 21 tháng 9 là lễ kính Thánh Matthew Tông Đồ, và Thánh Bêđa vị đáng kính khi nói về cuộc hoán cải của Thánh Matthew đã nói rằng Chúa Giêsu nhìn Matthew miserando atque eligendo, Chúa động lòng thương và gọi ông. Đó là một thành ngữ mà người ta không thể dịch được vì trong tiếng Ý, một trong hai động từ không có thể gerund là thể động từ tiến hành cách. Trong tiếng Tây Ban Nha cũng vậy. Dịch theo nghĩa đen là trong lúc Ngài động lòng thương và chọn. Như thể một công việc thủ công vậy, Chúa thương xót ông, dịch sát chữ là như thế. Nhiều năm sau, khi đọc sách nguyện bằng tiếng Latin, tôi khám phá bài đọc đó và nhận thấy rằng Chúa đã nhào nặn tôi như làm thủ công với lòng thương xót của Ngài. Mỗi lần đến Roma, vì tôi trọ ở nhà giáo xứ ở đường Scrofa, nên tôi đến nhà thờ Thánh Louis người Pháp cầu nguyện trước bức tranh của Caravaggio về ơn gọi của Thánh Matthew.
Thưa Đức Thánh Cha, theo Kinh Thánh, vị trí của lòng thương xót Chúa chính là cung lòng của Thiên Chúa. Ngài xúc động đến độ tha thứ tội lỗi. Năm thánh lòng thương xót có thể là cơ hội để tái khám phá tình mẫu tử của Thiên Chúa hay không? Phải chăng cũng có một khía cạnh nữ tính hơn của giáo hội còn phải được đề cao giá trị?
Đúng vậy. Chính Chúa đã khẳng định điều đó khi Ngài nói trong sách Isaiah rằng một người mẹ lại quên con mình sao? Và cho dù một bà mẹ có thể quên, nhưng ta sẽ không bao giờ quên con. Ở đây chúng ta thấy chiều kích mẫu tử của Thiên Chúa. Không phải mọi người đều hiểu khi chúng ta nói về tình mẫu tử của Thiên Chúa. Đó không phải là một ngôn ngữ bình dân, theo nghĩa tốt của từ này. Đó là một ngôn ngữ có phần chọn lựa. Vì thế tôi thích dùng từ dịu dàng hơn, sự dịu dàng của bà mẹ, của Thiên Chúa. Sự dịu dàng nảy sinh từ lòng người cha, Thiên Chúa là cha và là mẹ.
Thưa Đức Thánh Cha, vẫn theo Kinh Thánh, lòng thương xót làm cho chúng ta biết một vị Thiên Chúa xúc động hơn so với điều nhiều khi chúng ta tưởng tượng. Khám phá một Thiên Chúa cảm động và mềm lòng vì con người cũng có thể thay đổi thái độ của chúng ta đối với anh chị em mình, có đúng không thưa Đức Thánh Cha?
Khám phá điều đó có thể làm chúng ta có thái độ bao dung hơn, kiên nhẫn, dịu dàng hơn. Năm 1994, trong Thượng Hội đồng Giám mục, tại một cuộc thảo luận nhóm, tôi đã nói rằng cần phải thiết lập một cuộc cách mạng dịu dàng. Và lúc ấy một nghị phụ, một người tốt lành mà tôi kính trọng và yêu mến, người cũng già lắm rồi, nói với tôi rằng không nên dùng ngôn ngữ như thế, và người trình bày cho tôi những giải thích hợp lý như một người thông minh. Nhưng tôi vẫn tiếp tục nói rằng ngày nay cuộc cách mạng là cách mạng dịu dàng, vì từ đó nảy sinh công lý và tất cả những gì khác. Nếu một chủ xí nghiệp thu dụng một nhân viên từ tháng 9 đến tháng 7 thôi, thì không phải là điều tốt nếu ông thải nhân viên ấy trong mùa hè, rồi lại thu nhận vào tháng 9 với hợp đồng mới. Từ tháng 9 đến tháng 7, theo cách thức như thế thì nhân viên ấy không được hưởng tiền bồi thường, cũng chẳng được hưởng tiền hưu và an sinh xã hội. Họ chẳng được quyền gì cả. Người chủ xí nghiệp ấy không chứng tỏ lòng dịu dàng, nhưng đối xử với công nhân viên ấy như một đồ vật. Đó là một thí dụ để nói là không có sự dịu dàng. Nếu ta đặt mình vào hoàn cảnh của người nhân viên, và thay vì nghĩ đến túi tiền của mình để được thêm vài đồng, thì khi ấy sự việc sẽ thay đổi. Cuộc cách mạng dịu dàng là điều chúng ta cần phải thực hành ngày nay như thành quả của năm thánh lòng thương xót. Sự dịu dàng của Thiên Chúa, sự dịu dàng của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta phải nói, tôi là người kém may mắn, nhưng Chúa vẫn thương tôi, và như vậy cả tôi cũng phải yêu thương người khác như thế.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Đức Thánh Cha Francisco và lòng Chúa thương xót. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ và niềm vui phúc âm dành cho tất cả mọi người. Niềm vui phúc âm dành cho tất cả mọi người, các bậc thông thái, các nhà hiền triết, cũng như những anh chị em đơn sơ bé nhỏ tàn tật. các buổi dạy giáo lý có mục đích tìm cách chia sẻ niềm vui phúc âm khi làm cho lời Chúa vang vọng trong con tim cuộc sống của mỗi người. Không cần phải biết đọc biết viết, hay ngay cả không cần phải biết nói năng trôi chảy. Mỗi người đều có thể tự để cho lời Chúa chạm đến mình nhờ trí thông minh, nhưng cũng nhờ con tim và thân thể nữa. Ngũ giác quan cho phép chúng ta nhận ra và tiếp nhận tin mừng. Trong phụng vụ, chúng ta đã kinh nghiệm thế nào rồi? Thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác, tất cả đều được kích động và được lôi cuốn. Mỗi người với các giòn mỏng, các yếu đuối và khuyết tật đều có thể cảm nhận được tình yêu và lòng trìu mến bao la của Thiên Chúa dành cho mình và cho tất cả mọi người. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của bà Leticia Bernard, thân mẫu của Nicholas, thanh niên 29 tuổi, bị hiệu chứng đau khờ. Nicholas là con thứ tư trong số 5 người con của gia đình bà. Nicholas được rửa tội ngay từ nhỏ, nhưng với các bí tích khác như thánh thể, xưng tội và thêm sức, thì chúng tôi do dự vì không rõ Nicholas có khả năng hiểu và tiếp nhận không. Là bậc cha mẹ, chúng tôi rất buồn vì cảm thấy như bị trấn lột, bị tước đoạt. Rồi Nicholas đến với nhóm giáo lý chuyên biệt thường tụ họp đều đặn với cha Joseph Donnelly, với các cô giáo và các trẻ em bị tàn tật tâm trí. Mỗi lần được tham gia nhóm này, Nicholas tỏ ra thật sung sướng và rạng rỡ tươi vui. Thật là tuyệt diệu và đầy thú vị. Từ từ Nicholas học cách thức để cho Đức Chúa Giêsu Kitô thấm nhập vào mình nhờ lối dạy giáo lý phù hợp với tầm hiểu biết hạn hẹp của Nicholas. Sự kiện này mang đến cho chúng tôi rất nhiều thiện ích trong niềm đơn sơ, sự vui vẻ thoải mái, thể theo một lối sư phạm tuyệt vời. Chúng tôi ý thức có một cái gì đó đang diễn ra, và đúng như thế Nicholas rất thích những buổi học giáo lý này và đã khám phá ra cuộc đời Đức Chúa Giêsu. Sau một thời gian học hỏi đầy đủ và chín mùi, Nicholas chuẩn bị dọn mình xưng tội và rước lễ lần đầu. Giống như các đứa con khác của chúng tôi, giờ đây Nicholas tham dự thánh lễ mỗi ngày Chúa Nhật và người ta nhận thấy Nicholas sống thực sự thời điểm trọng đại của bí tích thánh thể. Thật là niềm vui lớn lao cho Nicholas và cho toàn thể gia đình chúng tôi khi thấy Nicholas được rước mình thánh Chúa. Mỗi lần chứng kiến cảnh tượng Nicholas vừa hân hoan, vừa trang nghiêm chiêm ngắm mình thánh Chúa, được vị linh mục giơ cao sau khi truyền phép, chúng tôi thật sự xúc động và chỉ biết dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Sau bí tích thánh thể, Nicholas tiếp tục hành trình đức tin và đã được lãnh bí tích thêm sức. Như thế, giống như tất cả các anh chị em của mình, Nicholas nhận được đầy đủ sức mạnh và sự trợ giúp của các bí tích. Với kinh nghiệm của chúng tôi về trường hợp của Nicholas bị chứng đau, bệnh khờ, chúng tôi muốn ngỏ lời với các bậc cha mẹ nào có một đứa con giống như Nicholas. Xin quý vị đừng ngần ngại cho con em theo học lớp giáo lý chuyên biệt. Làm như thế, tức là quý vị trao cho con em quý vị một cơ may và một niềm hạnh phúc. Đúng như lời Chúa Giêsu phán, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như một trẻ em thì sẽ chẳng được vào nước trời. Xin chân thành ghi ơn quý linh mục, quý thầy cô và tất cả những người thiện nguyện đã dành thời giờ phụ trách lớp giáo lý chuyên biệt, hầu cho con em khuyết tật của chúng tôi có thể lãnh đầy đủ các bí tích xưng tội, thánh thể và thêm sức. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các môn đệ và bảo, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không hoán cải mà nên như trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã.
Anh em hãy coi chừng, chớ khi một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy, đấng ngự trên trời. Vì con người đến để cứu cái gì đã hư mất.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về doanh nghiệp, thị trường, nhà nước trong hoạt động kinh tế.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã phân tích những nhân tố làm nên hoạt động kinh tế, nhu cầu, sản xuất, tiêu thụ, lao động và tư bản. Chúng ta tạm gọi đó là khía cạnh tĩnh của kinh tế. Bây giờ chúng ta ráp các yếu tố lại với nhau để xem chúng tương tác như thế nào. Đó là khía cạnh động. Và đứng đầu là doanh nghiệp, rồi tới thị trường. Và cuối cùng là nhà nước. Thứ nhất, doanh nghiệp. Giáo huấn xã hội đã dành cho doanh nghiệp một vị trí quan trọng, bởi vì đây là nơi hội tụ của các tác nhân cơ bản của tổ chức kinh tế, lao động, tư bản, nghiệp đoàn, v.v. Cũng là nơi để mà áp dụng các nguyên tắc hỗ trợ liên đới. Các tác nhân của sự sản xuất, tư bản và lao động. Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất, trong đó các con người và tư bản gặp nhau, với mục tiêu là đáp ứng các nhu cầu của việc sản xuất các tài sản và dịch vụ, từ đó thu được lợi nhuận. Trong doanh nghiệp có hai tác nhân chính, những người góp vốn và những người góp sức lao động. Hai thành tố này cần phải bổ túc cho nhau thay vì chống đối nhau. Một nhân tố thứ ba có thể can thiệp vào là các doanh nhân. Nghĩa là những người được giao việc quản lý các nguồn lực của doanh nghiệp. Giáo huấn xã hội của xã hội đã nhìn nhận tầm quan trọng của các doanh nhân và nêu bật những đức tính cần có, chẳng hạn khôn ngoan, trung thực, sáng khởi, và cũng như cảnh giác những nguy cơ, quyền lực, lợi lộc, ích kỷ. Doanh nhân cần phải biết rõ các nhu cầu của con người, tổ chức các thành phố, thành tố sản xuất, tạo ra bầu khí nhân bản trong nội bộ doanh nghiệp và duy trì liên lạc tốt đẹp với xã hội. Mục tiêu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp là một cộng đồng gồm bởi những con người, chứ không phải chỉ nguyên các công ty tài sản. Vì vậy, cần tìm cách để cho mọi người đều được tham gia vào việc quản trị. Doanh nghiệp là nơi các công dân biểu lộ tinh thần sáng khởi và dân chủ. Mục tiêu của doanh nghiệp là đáp ứng những nhu cầu của cá nhân và xã hội, cũng như nhân bản hóa các cơ cấu kinh tế. Doanh nghiệp tạo ra công ăn việc làm cho công nhân và góp phần vào việc tăng trưởng kinh tế của xã hội. Doanh nghiệp nhằm phục vụ con người, vì thế không để nào để cho nó vụt khỏi tầm kiểm soát của con người. Sự phục vụ con người được diễn tả qua việc tôn trọng các quyền lợi của con người, trong đó có quyền được trả lương xứng cân xứng, công ích và môi sinh. Trong khung cảnh của doanh nghiệp, sách tóm lược học thuyết xã hội bàn đến vấn đề lợi nhuận ở số 340. Dưới khía cạnh luân lý, lợi nhuận là một điều chính đáng. Lợi nhuận chỉ đi trái với luân lý khi mà nó trở thành mục tiêu duy nhất của doanh nghiệp, cũng như sách Giáo dục Công giáo đã nói ở số 2424, không quan tâm đến các mục tiêu khác, trong đó có việc tôn trọng những quyền lợi căn bản của con người. Về phía doanh nhân cũng như là phía công nhân. Thị trường. Kinh tế thị trường. Hoạt động kinh tế dựa trên cung và cầu. Sự gặp gỡ giữa cung và cầu diễn ra trong hợp đồng, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, quảng cáo, kiếm lời, sự can thiệp của công quyền, v.v. Bên cạnh luật cung cầu còn có hệ thống tiền tệ nữa. Trên lý thuyết, chúng ta có thể hình dung 4 mô hình về tương quan giữa người mua và người bán. Thứ nhất là độc quyền, nghĩa là một người bán. Thứ hai là đầu sỏ, oligopoly, tập đoàn, một số ít người bán. Thứ ba là cạnh tranh bất toàn, có nhiều người bán. Và thứ bốn là cạnh tranh hoàn toàn, nhiều người mua, nhiều người bán. Trên thực tế, thời nay, cái mô hình thứ nhất và thứ bốn tượng trưng cho hai thái cực không còn nữa. Chỉ còn lại hai mô hình đang chế ngự tại một thị trường mà thông tin không được đầy đủ. Các món hàng không khác nhau là mấy, mà một vài thương gia có thể tác dụng trên giá cả. Kinh tế thị trường thể hiện ba chức năng trong một sự cạnh tranh hợp lý. Một, thúc đẩy sự sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Hai, điều phối nhân sự và tài nguyên để giảm giá cả và tăng phẩm tính. Và ba, phân phối hàng hóa được sử dụng hữu hiệu. Thị trường tôn trọng tự do kinh tế, kích thích sáng kiến, tạo ra và phân phối sự giàu có. Vì thế, thông điệp Centesimus Annus ở số 34 coi thị trường là dụng cụ thích hợp để phối trí các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu, kích thích sự giao dịch, đề cao ý muốn lựa chọn của con người. Tuy nhiên, giáo huấn xã hội cũng ý thức về những nguy cơ của thị trường. Trong số những giới hạn ta có thể kể đến, cái việc chỉ chú ý tới các nhu cầu nào mang lại nhiều món lợi, biến tất cả các nhu cầu thành một món hàng để mua bán, kể cả các nhu cầu tinh thần, văn hóa, tôn giáo, kích thích các nhu cầu giả tạo, và đôi khi thị trường không phân phối lương bổng công bằng cho công nhân. Tiêu chuẩn luân lý cho thị trường. Thị trường cũng như hoạt động kinh tế nói chung cần phải góp phần vào sự phát triển con người. Đặc biệt, tự do kinh tế cần phải phục vụ con người. Tự do kinh tế là một hình thức của tự do của con người. Sự tự do của con người không phải là tuyệt đối, nhưng mà cần phải thi hành trong tiền liên đới xã hội, công ích, quan tâm đến những thành phần yếu kém. Sự cạnh tranh cần phải phục vụ sự hợp tác, cần phải tránh cái tật tham lam và ích kỷ. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2409 nói tới ba hình thức hoạt động bất chính. Một là đầu cơ, làm biến động giá cả cách giả tạo để trục lợi, nhưng mà lại làm thiệt hại cho thai nhân. Hai là hối lộ, làm sai được phán đoán của những người phải quyết định theo luật pháp. Và ba là chiếm đoạt và sử dụng riêng của cải thuộc về của chung. Các hợp đồng phải tuân giữ đức công bằng. Hợp đồng không thể gọi là hợp pháp cho sự thỏa thuận mà thôi, mà còn phải xét đến nội dung và các điều kiện nữa, như Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo đã nói tới ở số 2410. Lợi nhuận và đầu tư cần được hướng dẫn bởi các quy tắc luân lý. Lợi nhuận thu được chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Tuy vậy, bên cạnh khía cạnh kinh tế, cũng cần phải lưu ý tới các giá trị luân lý và văn hóa. Một vấn đề mới được đặt ra trong thời gian gần đây là thị trường tài chính, hầu như độc lập với thị trường hàng hóa. Và thực tượng này đặt ra những vấn đề luân lý mới và được bàn rộng ở trong thông điệp Caritas in Veritate. Yếu tố cuối cùng, nhà nước. Giáo huấn xã hội của xã hội nhận thấy sự can thiệp của nhà nước vào hoạt động kinh tế là một điều cần thiết. Tuy nhiên, sự can thiệp quá mức của nhà nước cũng là một điều nguy hiểm. Nhà nước can thiệp vào hoạt động kinh tế theo cái nguyên tắc hỗ trợ. Nhà nước phải tổ chức một khung cảnh pháp lý để tạo ra một tình trạng ổn định cho sinh hoạt kinh tế cũng như việc thực thi các quyền lợi của công dân. Nhà nước và các định chế công có thể sở hữu các phương tiện sản xuất. Ngoài ra, nhà nước có thể tác dụng đến việc sản xuất và thị trường qua việc thu thuế hoặc là hỗ trợ giá cả. Nhà nước cũng cần can thiệp với các tổ chức quốc tế trong việc ổn định hệ thống tiền tệ thế giới, cũng như trong việc giải quyết các món nợ của những nước nghèo. Vai trò của nhà nước được Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo liệt kê vắn tắt ở số 2431, và được quản diễn trong sách tóm lược học thuyết xã hội từ số 351 tới số 355. Mặt khác, giáo huấn xã hội của xã hội cũng nhấn mạnh đến vai trò của các cộng đồng xã hội, chẳng hạn như là những đoàn thể trung gian, những tổ chức tư nhân phi lợi nhuận trong trách nhiệm điều chỉnh hoạt động của thị trường, cách riêng qua việc giáo dục về các nấc thang giá trị, được nói tới ở sách tóm lược học thuyết xã hội số 356 và 357.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan.
Vatican trong sứ điệp công bố hôm qua nhân ngày cầu cho ơn gọi, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn giáo hội quan tâm chăm sóc và nuôi dưỡng ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cũng tin Vatican, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã nhận lời mời của Đức Thánh Cha Francisco tham dự nghi thức mở cửa năm thánh lòng thương xót. Roma sáng Chủ nhật mùng 6 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, đã nhận nhà thờ hiệu tòa của Ngài là nhà thờ giáo xứ Thánh Thomas Tông Đồ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit, tức là 25m23 và 15.470 kilosit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.